Thuận theo tự nhiên thì mọi chuyện mới vừa ý. Năm nay ông ấy 59 tuổi, qua vài ngày nữa là sang tuổi 60. Năm ngoái khi chào tạm biệt ở Thượng Hải, ông từng nói với tôi: năm sau tôi 60 tuổi, nếu như có duyên sẽ lại tới Giang Chiết, tiện thể đến căn phòng ở núi Vãn Tình, Hồ Bạch Mã một thời gian, cứ chờ xem. Ông nói không câu nệ một chút nào, chuyện gì cũng tùy duyên, nên còn phải xem có duyên hay không. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng là có duyên. Hạ Miễn Tôn. Tùy duyên mà chúng ta thường nói chính là thuận theo tự nhiên. Mà thuận theo tự nhiên thì tức là không cưỡng cầu. Mọi sự trên đời có đến 8/9 là chuyện không như ý, đâu thể chuyện gì cũng được tội nguyện. Xuất thân khác nhau, trải nghiệm khác nhau, đương nhiên thành bại cũng khác biệt rất lớn. Có rất nhiều chuyện mà sức người không thể khống chế, thay vì nhất quyết thay đổi, chi bằng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, thẳng thắn đối mặt với hiện thực. Đệ tử của thiền sư Dương Sơn là Văn Tản và Tỉnh Ngộ, ngồi thiền ở ngoại ô. Trên núi có hai cây tùng, một xanh một héo. Thiền sư Dược Sơn bèn hỏi: tươi tốt thì tốt hay khô héo thì tốt? Tỉnh Ngộ trả lời: tươi tốt thì tốt. Văn Tản trả lời: khô héo thì tốt. Lúc đó vừa hay có một sa di đi đến, Dược Sơn mới hỏi: cây tươi tốt thì tốt hay là khô héo thì tốt? Sa di nói: tươi tốt thì mặt nó tươi tốt, khô héo thì mặt nó khô héo. Dược Sơn gật đầu. Hai đệ tử cũng trầm ngâm hồi lâu, rồi như ngộ ra ít nhiều. Dù tươi tốt hay khô héo, dù giàu hay nghèo, dù thành công hay thất bại, dù sống hay chết, dù khổ đau hay vui sướng, chúng ta đều không nên thay đổi tâm thế, không nên buồn vui vì sự tốt xấu của hoàn cảnh. Đây chính là điều mà nhà Phật nói: duyên khởi từ tâm, yên phận theo nó, thân không vướng mắc, mọi chuyện tùy duyên. Trời mùa hè nóng nực, bãi cỏ trước cổng miếu bị héo khô mất một mảng. Tiểu hòa thượng vội vàng báo với sư thầy: cỏ héo hết rồi, chúng ta phải mau rắc mầm cỏ thôi. Chờ khi trời mát rồi tính, sư thầy xua tay nói: tùy thời điểm. Tới giữa thu, sư thầy giao cho tiểu hòa thượng một bao mầm cỏ, bảo tiểu hòa thượng rắc lên trên bãi cỏ. Mầm cỏ rất nhẹ, gió thổi một cái là bay đi khắp nơi. Tiểu hòa thượng vội vàng đuổi theo, nhưng mà mầm cỏ rơi xuống vũng bùn, không phân biệt được đâu là mầm cỏ, đâu là đất. Tiểu hòa thượng kêu lên: nguy rồi thầy ơi, mầm cỏ bị gió thổi đi rồi. Sư thầy hỏi. Sư thầy nói: không sao, gió thổi đi thì là hạt rỗng, tùy tính chất. Tiểu hòa thượng rải xong hạt giống thì lại có vài con chim đến ăn, thế là cậu vội vàng đuổi chim đi. Nhưng cậu vừa quay lưng, chim lại xà xuống. Tiểu hòa thượng hét lên: nguy rồi thầy ơi, hạt giống bị chim ăn hết rồi. Sư thầy nói: không sao, nhiều hạt giống như vậy chim ăn không hết đâu, tùy tình hình. Nửa đêm lại có mưa lớn, rất nhiều hạt giống bị nước mưa cuốn đi. Tiểu hòa thượng nói: thầy ơi, lần này thì hết thật rồi. Sư thầy nói: bị cuốn đi đâu thì sẽ nảy mầm ở đó, tùy duyên số. Qua vài ngày, quả nhiên hạt giống đã nảy mầm, cỏ non mọc đầy trên bãi, ngay cả mấy gốc không gieo hạt cũng xanh tươi. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay. Sư thầy gật đầu nói: tùy niềm vui. Phật dạy: tùy duyên tự tại, tùy hỷ mà làm. Nếu có thể mặc cho mọi chuyện theo tự nhiên thì con người sẽ sống tự tại trên thế gian. Hãy giữ cõi lòng bình lặng, mặc kệ thế sự rối bời, thuận theo vận mệnh duyên số, sống thông thả an nhàn. Thuận theo tự nhiên là sống một cách thản nhiên nhưng cũng đầy trí tuệ. giúp chúng ta thoát khỏi mọi ràng buộc như tiền bạc, quyền thế, thành bại, dù là bất cứ lúc nào hay bất cứ ở đâu, để chúng ta tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống. Nước lũ nhấn chìm một ngôi làng dưới chân núi, sư trụ trì có lòng từ bi bèn bảo tiểu hòa thượng đem lương thực trong chùa xuống cứu giúp người dân gặp nạn. Khi trở về, tiểu hòa thượng kể những gì mình mắt thấy tai nghe ở dưới núi. Hóa ra, nước lũ không chỉ cuốn sập rất nhiều căn nhà mà còn dìm chết rất nhiều dân làng. Một người dân cứu được vợ mình từ trong nước lũ nhưng lại phải dương mắt nhìn con trai mình bị nước lũ cuốn đi. Các tăng nhân nghe xong thì bàn luận sôi nổi. Có người nói, người đàn ông đã làm đúng bởi vì con cái có thể sinh thêm, còn vợ thì chết rồi cũng không thể tái sinh. Có người nói, người nọ đã làm sai bởi vì có thể lấy thêm vợ khác, nhưng con ruột thì chết rồi không thể sống lại. Sư trụ trì nghe thấy cuộc tranh luận của bọn họ, thầy chỉ cười rồi bảo tiểu hòa thượng xuống núi một lần nữa, hỏi người đàn ông đó lúc ấy đã nghĩ thế nào. Tiểu hòa thượng tìm thấy người kia, anh ta nhớ lại chuyện này rồi đau đớn nói, lúc đó nước lũ ập đến, người vợ đang ở bên cạnh, ta liền kéo vợ bơi lên bờ, nhưng khi nhìn lại thì đứa con trai đã bị nước lũ cuốn trôi rồi. Tiểu hòa thượng thực lại nguyên văn lời của người đàn ông nọ cho sư trụ trì nghe. Bây giờ sư thầy mới nói với các tăng lữ, khi nước lũ ập đến, người đàn ông này chỉ đưa ra quyết định tự nhiên nhất, nghĩa là ai ở gần mình thì cứu người đó. Nếu như trước khi cứu người mà anh ta còn phân tích đúng sai thì đừng nói là đứa con, mà ngay cả người vợ cũng bị nước cuốn trôi từ lâu rồi. Ngoài việc thuận theo tự nhiên, anh ta không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Không còn sự lựa chọn nào thì phải chọn thuận theo tự nhiên. Trong cuộc sống, xuất thân, giới tính, thân thế, dung mạo đều là thứ chúng ta không thể lựa chọn, cũng không thể thay đổi. Do đó, chúng ta đành phải thản nhiên chấp nhận. Trong một tòa nhà văn phòng nọ, Hát đã gặp một người đàn ông bị mất cánh tay phải. Ống tay áo trống rỗng đã thu hút ánh mắt của Hát, làm cho anh cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách bất lịch sự. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không bận tâm mà vẫn cười nói vui vẻ với bạn mình. Trước khi ra khỏi thang máy, cuối cùng Hát không nhịn được bèn hỏi, anh không buồn phiền vì việc mất đi một cánh tay hay sao? Người đàn ông nhấc cánh tay tàn phế lên, lắc lư trước mặt Hát rồi nói, không đâu, nếu không phải truyền dịch thì tôi còn chẳng nhớ đến chuyện này. Con người khó mà tránh khỏi những chuyện không như ý. Nếu như cho dù cố gắng thế nào, kết quả cũng không thay đổi, vậy thì chi bằng thản nhiên mà chấp nhận nó, so với việc để nó dày vò tâm trí, khiến chúng ta đau khổ cùng cực, chẳng thà thuận theo tự nhiên, bình tĩnh chấp nhận hết thảy. Sống trên đời dù giàu hay nghèo, dù được hay mất, đều chỉ là một khoảnh khắc, một trạng thái của cuộc sống. Những chuyện như giàu nghèo vốn dĩ sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Bạn sẽ không vì tiền bạc, không vì mất đi một công việc hay phạm phải một lỗi lầm mà biến thành một con người khác. Chỉ cần giữ cho lòng không thay đổi thì những chuyện được mất, buồn phiền trong cuộc sống đều sẽ không ảnh hưởng đến bạn. Người điềm tĩnh thì luôn thuận theo tự nhiên, không phiền muộn vì những chuyện bên ngoài. Tin tưởng mỗi ngày mới đều là một ngày tươi đẹp, trân trọng cái mình đang có. Đừng miễn cưỡng níu giữ thứ đã mất. Nếu muốn đạt được thì hãy cố gắng. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Lúc bận rộn cứ việc bận rộn, mệt rồi thì nghỉ ngơi. Không cần để ý mọi thứ, càng không cần gò bó, cứ tùy duyên tự tại thì từ khắc cuộc sống sẽ thoải mái và rộng mở.